Bài 5. Các đối tượng khác của quyền sở hữu công nghiệp. Một La Mã. Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn. 1.1. Khái niệm. Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn là cấu trúc không gian của các phần tử mạch và các mối liên kết của các phần tử đó trong mạch tích hợp bán dẫn. Mạch tích hợp bán dẫn là sản phẩm dưới dạng thành phẩm hoặc bán thành phẩm. Trong đó, các phần tử mạch với ít nhất một phần tử tích cực và một số hoặc tất cả các mối liên kết được gắn bên trên hoặc bên trong tấm vật liệu bán dẫn nhằm thực hiện chức năng điện tử. Như vậy, bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn là bảo hộ cách thức sắp xếp các phần tử mạch trên hoặc bên trong tấm vật liệu bán dẫn, chứ không bảo hộ các phần tử mạch IC chip. Bởi bản thân các đối tượng IC chip được bảo hộ dưới dạng sáng chế. Trên bình diện quốc tế, thì tại Hội nghị Ngoại giao tổ chức tại Washington DC năm 1989 đã thông qua Hiệp ước về sở hữu trí tuệ liên quan đến mạch tích hợp, Hiệp ước IPIC. Theo quy định của Hiệp ước này, thì các quốc gia thành viên của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới, WIPO, và của Liên Hợp Quốc hay các tổ chức liên chính phủ được tham gia khi đạt một số các tiêu chí nhất định. Theo quy định tại Điều 2 của Hiệp ước thì Y. Mạch tích hợp là một sản phẩm dưới dạng thành phẩm và bán thành phẩm. Trong đó, các phần tử với ít nhất một phần tử tích cực và một số hoặc tất cả các mối liên kết được gắn liền bên trong hoặc bên trên tấm vật liệu bán dẫn và nhằm thực hiện chức năng điện tử. II. Thiết kế bố trí là cấu trúc không gian ba chiều của các phần tử với ít nhất một phần tử tích cực và một số hoặc tất cả các mối liên kết được gắn liền bên trong của một mạch tích hợp hay là một cấu trúc không gian ba chiều của một mạch tích hợp dùng cho sản xuất. Tại Hiệp định TRIPS, có quy định việc bảo hộ thiết kế bố trí và dẫn chiếu sang Hiệp ước IPIC. Các thành viên thỏa thuận bảo hộ thiết kế bố trí, topograph, mạch tích hợp, trong Hiệp định này gọi là thiết kế bố trí, phù hợp với các điều từ Điều 2 đến Điều 7, không kể khoảng 3 Điều 6. Điều 12 và khoảng 3 Điều 16 Hiệp ước về sở hữu trí tuệ đối với mạch tích hợp và đồng thời phù hợp với các quy định sau đây. 1.2. Điều kiện bảo hộ. Để được bảo hộ thì thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn phải có tính nguyên gốc, tức là thiết kế bố trí mạch tích hợp đó phải là kết quả lao động sáng tạo của chính tác giả, không sao chép của người khác. Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn đó phải được những người sáng tạo và những nhà sản xuất mạch tích hợp bán dẫn biết đến một cách rộng rãi tại thời điểm tạo ra thiết kế bố trí đó. Như vậy, cũng giống như điều kiện bảo hộ quyền tác giả, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn phải là sản phẩm của chính tác giả đó tạo ra. Và tại thời điểm tạo ra, chưa có ai trong lĩnh vực sáng tạo thiết kế và sản xuất thiết kế bố trí mạch tích hợp biết hoặc sản xuất kinh doanh. Thiết kế bố trí mạch tích hợp muốn được bảo hộ còn phải thỏa mãn tính mới thương mại. Tính mới thương mại được hiểu là thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn đó chưa được khai thác thương mại, sản xuất, mua bán, chuyển nhượng vì mục đích lợi nhuận tại bất cứ nơi nào trên thế giới trước ngày nộp đơn đăng ký. Như vậy, ta thấy tính mới của thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn khác với tính mới của sáng chế. Nếu tính mới của sáng chế là tính mới tuyệt đối tính từ ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên, thì tính mới trong trường hợp này là tính mới thương mại. Thiết kế bố trí mạch tích hợp cũng không bị coi là mất tính mới thương mại nếu cá nhân, tổ chức, đầu tư sáng tạo ra thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn đó đã khai thác nhằm mục đích thương mại và đã nộp đơn trong khoảng thời gian 2 năm. Tính từ ngày thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn đó được khai thác thương mại. Việc quy định như vậy nhằm khuyến khích các cá nhân, tổ chức trong nước đăng ký bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn. Đồng thời, khuyến khích cá nhân, tổ chức nước ngoài mang thiết kế bố trí vào Việt Nam đăng ký bảo hộ. Đây là một lĩnh vực khá mới mẻ mà trong nước chưa phát triển, chưa có kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh. Có thể nói các tiêu chí bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn được quy định trong pháp luật Việt Nam khá tương đồng với Hiệp ước về sở hữu trí tuệ liên quan đến mạch tích hợp, Hiệp ước IPIC, được thông qua tại Washington DC năm 1989. Việc bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp có một ý nghĩa to lớn về mặt pháp lý cũng như kinh tế. Nó góp phần thúc đẩy sự sáng tạo của con người nhằm tạo ra những thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn mới có kích thước nhỏ hơn những mạch tích hợp hiện hành, cũng như nâng cao chức năng của chúng. Mạch tích hợp bán dẫn càng nhỏ càng tiết kiệm được nguyên liệu sản xuất, không gian để chứa chúng. Chú ý: các đối tượng sau đây không được bảo hộ là thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn. Các nguyên lý, quy trình, hệ thống, phương pháp được thực hiện bởi mạch tích hợp bán dẫn. Bởi nếu bảo hộ những đối tượng trên, thì không chủ thể nào được sử dụng nguyên lý, quy trình, phương pháp đó vào nghiên cứu sản xuất ra các sản phẩm là mạch tích hợp bán dẫn khác. Thông tin phần mềm chứa trong mạch tích hợp bán dẫn. Bởi các thông tin có thể được bảo hộ là sáng chế, phần mềm được bảo hộ theo quy định quyền tác giả. 1.3 Xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn. 1.3.1 Chủ thể có quyền đăng ký. Theo quy định tại Điều 86 Luật Sở hữu trí tuệ, thì các chủ thể sau đây có quyền nộp đơn đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn. Tác giả tạo ra thiết kế bố trí mạch tích hợp bằng công sức và chi phí của mình. Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả để tạo ra các đối tượng trên, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Nếu nhiều tổ chức, cá nhân cùng đầu tư thì phải có sự đồng ý của các cá nhân tổ chức đó. Như vậy, pháp luật Việt Nam xác định quyền nộp đơn là chủ thể đầu tư tài chính, phương tiện vật chất, chứ không phải là của tác giả sáng tạo ra thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn đó. Ví dụ, công ty A thuê anh B nghiên cứu sáng tạo ra thiết kế bố trí mạch tích hợp X, thì chủ thể có quyền nộp đơn là công ty A, vì công ty là chủ thể đầu tư tài chính để tạo ra đối tượng trên, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. 1.3.2 Cách thức nộp đơn và đơn đăng ký bảo hộ. Để được bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn tại Việt Nam, chủ thể phải nộp đơn yêu cầu bảo hộ. Nếu là cá nhân, tổ chức Việt Nam, cá nhân nước ngoài thường trú tại Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam, nộp đơn trực tiếp hoặc có thể thông qua đại diện sở hữu công nghiệp tại Việt Nam. Cơ quan tiếp nhận và cấp văn bằng bảo hộ là Cục Sở hữu trí tuệ. Cá nhân nước ngoài không thường trú tại Việt Nam, tổ chức nước ngoài không có cơ sở sản xuất kinh doanh tại Việt Nam, thì nộp đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp thông qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam. Đơn đăng ký bảo hộ đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn là tập hợp các tài liệu liên quan đến đối tượng bảo hộ, bao gồm tờ khai đăng ký theo mẫu do Cục Sở hữu trí tuệ phát hành, tài liệu, mẫu vật, thông tin xác định thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn. Bản vẽ thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn. Ảnh chụp thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn. Thông tin về chức năng, cấu tạo của mạch tích hợp bán dẫn sản xuất theo thiết kế bố trí. Mẫu mạch tích hợp bán dẫn sản xuất theo thiết kế bố trí nếu thiết kế bố trí đã được khai thác thương mại. Ngoài những tài liệu trên trong đơn cần có: giấy ủy quyền nếu đơn nộp thông qua đại diện, tài liệu chứng minh quyền đăng ký nếu người nộp đơn được thụ hưởng quyền đó từ người khác, tài liệu chứng minh quyền ưu tiên nếu đơn có yêu cầu quyền ưu tiên, chứng từ nộp lệ phí, phí đăng ký, tài liệu chứng minh quyền đăng ký. Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên bao gồm bảo sao đơn hoặc các đơn đầu tiên có xác nhận của cơ quan nhận đơn đầu tiên, giấy chuyển nhượng quyền ưu tiên nếu quyền đó được thụ hưởng từ người khác, các tài liệu khác để bổ trợ cho đơn. Về nguyên tắc, mỗi đơn đăng ký chỉ được yêu cầu cấp một văn bằng cho một thiết kế bố trí mạch tích hợp. Đơn đăng ký phải làm bằng tiếng Việt, trừ một vài tài liệu có thể được làm bằng ngôn ngữ khác nhưng phải dịch ra tiếng Việt khi cơ quan nhà nước quản lý về sở hữu công nghiệp có yêu cầu. 1.3.3 Xử lý đơn đăng ký. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tiếp nhận đơn của cá nhân, tổ chức khi đủ các điều kiện luật định cụ thể phải có. Tờ khai đăng ký thiết kế bố trí, trong đó có đầy đủ các thông tin để xác định người nộp đơn là người có quyền. Các chứng từ nộp lệ phí. Ngày nộp đơn là ngày đơn được cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp tiếp nhận, hoặc là ngày nộp đơn quốc tế đối với đơn quốc tế. Việc xác định ngày nộp đơn là rất quan trọng vì đó chính là ngày ưu tiên. Thẩm định hình thức của đơn. Sau khi tiếp nhận đơn, Cục Sở hữu Trí tuệ sẽ tiến hành thẩm định, xét nghiệm hình thức của đơn. Thời gian xét nghiệm là 1 tháng kể từ ngày nộp đơn. Mục đích của việc thẩm định, xét nghiệm này là kiểm tra xem đơn có hợp lệ không. Đơn đăng ký sẽ bị xem là không hợp lệ nếu rơi vào một trong các trường hợp sau đây. Đơn không đáp ứng về hình thức. Ví dụ, đơn không viết bằng tiếng Việt hoặc các tài liệu khác không dịch ra tiếng Việt. Đối tượng nêu trong đơn không được bảo hộ theo quy định của pháp luật. Ví dụ như yêu cầu bảo hộ quy trình hay nguyên lý được thực hiện bởi thiết kế bố trí. Người nộp đơn không có thẩm quyền, không phải là người đầu tư tài chính cũng không được người đầu tư tài chính. Phương tiện vật chất đồng ý hoặc đối tượng do nhiều người tạo ra, nhưng một trong số những người đó không đồng ý nộp. Đơn nộp không đúng quy định của pháp luật. Ví dụ, người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam lại nộp đơn trực tiếp tại Cục Sở hữu Trí tuệ mà không qua người đại diện. Người nộp đơn chưa nộp phí và lệ phí. Thẩm định nội dung đơn. Với những sai sót trên, Cục Sở hữu Trí tuệ sẽ thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ và nêu rõ lý do của việc dự định từ chối chấp nhận đơn và ấn định thời hạn để người nộp đơn sửa chữa hoặc có ý kiến phản đối đối với việc dự định từ chối của cơ quan quản lý nhà nước. Nếu hết thời hạn mà chủ thể nộp đơn không sửa chữa hoặc sửa chữa không đúng yêu cầu hoặc không có ý kiến phản đối thì cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp sẽ thông báo từ chối đơn và đơn bị coi là không được nộp. Nếu thẩm định, xét nghiệm, hình thức thấy đủ điều kiện luật định, thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ ra thông báo chấp nhận đơn và công bố dưới hình thức tra cứu trực tiếp tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp nhưng không được sao chép. Đối với những bí mật trong đơn, thì chỉ có cơ quan có thẩm quyền và các bên liên quan trong quá trình thực hiện thủ tục hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ hoặc quá trình thực hiện thủ tục xử lý hành vi xâm phạm quyền mới được phép tra cứu. Kể từ ngày công bố đơn trên công báo sở hữu công nghiệp, đến trước ngày cấp văn bằng bảo hộ, thì bất kỳ người thứ ba nào cũng có quyền phản đối việc cấp văn bằng đến cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp. Việc phản đối phải được lập bằng văn bản và nêu rõ lý do phản đối và những tài liệu chứng cứ kèm theo. Nếu không có ai phản đối đơn yêu cầu bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, sẽ được cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp cấp văn bằng bảo hộ mà không phải thẩm định nội dung. Bởi yêu cầu bảo hộ là đối tượng chỉ cần có tính nguyên gốc và có tính mới thương mại. Sau khi cấp văn bằng cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp, sẽ được ghi nhận vào sổ đăng bạ quốc gia về sở hữu công nghiệp. 1.4 Chủ sở hữu, thời hạn bảo hộ và quyền của chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp. 1.4.1 Chủ sở hữu đối tượng thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn. Là tổ chức, cá nhân được cơ quan nhà nước quản lý về sở hữu công nghiệp cấp văn bằng bảo hộ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 1.4.2 Thời hạn bảo hộ, Điều 93, Luật Sở hữu trí tuệ. Đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn có hiệu lực từ ngày cấp và chấm dứt vào ngày sớm nhất trong những số ngày sau. Kết thúc 10 năm kể từ ngày nộp đơn. Kết thúc 10 năm kể từ ngày thiết kế bố trí được người có quyền hoặc người được người đó cho phép khai thác thương mại lần đầu tiên tại bất kỳ nơi nào trên thế giới. Kết thúc 15 năm kể từ ngày tạo ra thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn. 1.4.3 Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp. Quyền của chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp. Chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp được quyền sử dụng, cho phép người khác sử dụng thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn. Việc sử dụng được hiểu bao gồm các hành vi sau đây. Sao chép thiết kế bố trí, tức là hành vi nhân ra làm nhiều bản như nhau. Sản xuất mạch tích hợp bán dẫn là việc tạo ra nhiều mạch tích hợp bán dẫn. Bán, cho thuê, chào bán, quảng cáo các mạch tích hợp bán dẫn được bảo hộ. Nhập khẩu bản sao thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, sản xuất theo thiết kế bố trí hoặc hàng hóa chứa mạch tích hợp bán dẫn, sản xuất theo thiết kế bố trí. Trong trường hợp thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn bị người khác chiếm đoạt, sử dụng trái pháp luật, thì chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp có quyền ngăn cấm người sử dụng thiết kế bố trí đó. Trừ trường hợp chủ thể khác sử dụng thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn vì mục đích phi thương mại hay nhằm mục đích đánh giá, phân tích, giảng dạy, thử nghiệm, sản xuất thử. Chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp cũng không có quyền ngăn cản người khác lưu thông, nhập khẩu, khai thác sản phẩm do chính chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp đưa ra thị trường hay người được chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp cho phép đưa ra thị trường. Việc sử dụng thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn trong trường hợp nhằm mục đích duy trì hoạt động của các phương tiện vận tải của các nước ngoài đang quá cảnh hoặc tạm thời nằm trong lãnh thổ Việt Nam cũng không bị xem là vi phạm, và do đó chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp cũng không có quyền ngăn cản. Chủ sở hữu có quyền định đoạt thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn. Mạch tích hợp bán dẫn được xem là một đối tượng của tài sản vô hình. Do đó, chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp có quyền định đoạt, chuyển giao cho người khác hoặc từ bỏ quyền sở hữu. Tuy nhiên, việc định đoạt không được xâm phạm đến lợi ích nhà nước, lợi ích công cộng và lợi ích của các chủ thể khác. Chủ sở hữu có quyền để lại thừa kế cho những người thừa kế theo quy định của pháp luật thừa kế. Trường hợp thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn bị khai thác trái pháp luật, thì chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước bảo vệ. Tùy vào tính chất và mức độ của sự vi phạm mà chủ thể có thể yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hình sự, hành chính hay dân sự. Nghĩa vụ của chủ sở hữu công nghiệp. Chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp có nghĩa vụ trả thù lao cho tác giả trong trường hợp tác giả không đồng thời là chủ sở hữu. Việc trả thù lao trên cơ sở thỏa thuận của các bên. Nếu không có thỏa thuận thì thanh toán theo quy định của pháp luật. Cụ thể, chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp phải thanh toán 10% số tiền làm lợi do sử dụng thiết kế bố trí mạch tích hợp mà có, hoặc 15% tổng số tiền mà chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp có được trong các lần chuyển giao quyền sử dụng thiết kế bố trí cho người khác. Chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp ngoài ra phải tôn trọng việc sử dụng thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn của chủ thể khác phù hợp với quy định của pháp luật. 2. Chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp và tổ chức. Cá nhân được trao quyền sử dụng hoặc quyền quản lý chỉ dẫn địa lý không có quyền cấm người khác thực hiện hành vi thuộc các trường hợp sau đây. A. Sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí nhằm phục vụ nhu cầu cá nhân hoặc mục đích phi thương mại hoặc nhằm mục đích đánh giá, phân tích, nghiên cứu, giảng dạy, thử nghiệm, sản xuất thử hoặc thu thập thông tin để thực hiện thủ tục xin phép sản xuất, nhập khẩu, lưu hành sản phẩm. B. Lưu thông, nhập khẩu, khai thác công dụng của sản phẩm được đưa ra thị trường, kể cả thị trường nước ngoài một cách hợp pháp, trừ sản phẩm không phải do chính chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc người được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu đưa ra thị trường nước ngoài. C. Sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí chỉ nhằm mục đích duy trì hoạt động của các phương tiện vận tải của nước ngoài đang quá cảnh hoặc tạm thời nằm trong lãnh thổ Việt Nam. Quy định trên của luật sở hữu trí tuệ cũng tương đồng với quy định trong Hiệp định TRIPS. Các hành vi không cần phải có phép của người nắm giữ quyền. Bất kể điều 36, không một thành viên nào được coi là bất hợp pháp. Việc thực hiện bất kỳ hành vi nào nêu tại điều đó đối với mặt tích hợp chứa thiết kế bố trí bị sao chép bất hợp pháp, hoặc bất kỳ sản phẩm nào chứa mạch tích hợp như vậy, nếu tại thời điểm tiếp nhận mạch tích hợp hoặc sản phẩm chứa mạch tích hợp đó, người thực hiện hoặc khiến người khác thực hiện những hành vi nói trên không biết hoặc không có căn cứ hợp lý để biết rằng trong đó chứa thiết kế bố trí bị sao chép bất hợp pháp. Các thành viên phải quy định rằng kể từ thời điểm có đủ thông tin rằng thiết kế bố trí đó bị sao chép bất hợp pháp, người đó có thể thực hiện bất kỳ hành vi nào nói trên đối với hàng hóa đã tiếp nhận hoặc đã đặt trước thời điểm đó, nhưng phải trả cho người nắm quyền một khoản tiền tương đương với khoản tiền bản quyền thỏa đáng, như là thanh toán theo một ly xăng tự nguyện đối với thiết kế bố trí đó. Các điều kiện quy định tại các điểm từ điểm A đến điểm K. Điều 31 phải được áp dụng với những sửa đổi thích hợp đối với bất kỳ ly xăng không tự nguyện nào về thiết kế bố trí đó, hoặc việc sử dụng thiết kế bố trí đó mà không được phép của người nắm giữ quyền do chính phủ thực hiện hoặc do người khác thực hiện cho chính phủ. 1.5. Chấm dứt hiệu lực và hủy bỏ hiệu lực của văn bằng. 1.5.1 Chấm dứt hiệu lực. Điều 95. Luật sở hữu trí tuệ. Văn bằng bảo hộ sẽ chấm dứt trong trường hợp sau đây. Chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp không nộp lệ phí duy trì hiệu lực theo quy định của pháp luật. Bởi một nguyên tắc cơ bản của bảo hộ sở hữu trí tuệ nói chung và bảo hộ sở hữu công nghiệp nói trên là nguyên tắc đánh đổi. Chủ sở hữu đối tượng bộc lộ cho xã hội biết và đổi lại chủ thể được khai thác độc quyền và muốn duy trì văn bằng bảo hộ, thì chủ thể phải nộp lệ phí duy trì. Đây còn là nguồn thu bổ sung có ý nghĩa to lớn trong việc duy trì hoạt động của cơ quan quản lý sở hữu công nghiệp. Chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp tuyên bố từ bỏ quyền sở hữu công nghiệp. Với tư cách là một quyền tài sản, chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp có quyền định đoạt đối với tài sản của mình. Tuy nhiên, việc hủy bỏ ấy không xâm phạm lợi ích nhà nước, lợi ích công cộng và lợi ích của chủ thể khác. Chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp không còn tồn tại hoặc không kinh doanh mà không có người thừa kế. 1.5.2 Hủy bỏ văn bằng bảo hộ. Văn bằng bị hủy bỏ trong trường hợp sau đây. Người nộp đơn đăng ký là người không có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Đối tượng sở hữu công nghiệp không đáp ứng điều kiện bảo hộ tại thời điểm cấp văn bằng. 2. La mã. Tên thương mại. 2.1 Khái niệm. Là tên gọi của cá nhân, tổ chức dùng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với các chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực, khu vực kinh doanh. Như vậy, tên thương mại khác với nhãn hiệu. Nếu nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hóa cùng loại, thì tên thương mại dùng để phân biệt chủ thể kinh doanh trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là thế nào là khu vực kinh doanh? Theo quy định của luật sở hữu trí tuệ, thì khu vực kinh doanh là khu vực địa lý nơi chủ thể kinh doanh có bạn hàng, khách hàng hoặc có danh tiếng. 2.2 Điều kiện bảo hộ. Tên thương mại đó phải có khả năng phân biệt với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực, khu vực kinh doanh. Được xem là có khả năng phân biệt nếu tên thương mại chứa. Thành phần tên riêng khác biệt với những tên thương mại đã có đang được bảo hộ. Theo quy định của pháp luật hiện hành, chủ thể có quyền đặt tên doanh nghiệp bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, có thể kèm theo các chữ cái F, G, W, Z có khả năng pháp âm. Vấn đề chủ thể có thể đặt tên doanh nghiệp bằng ngôn ngữ nước ngoài được không? Theo tác giả, nếu chủ thể đặt tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài mà những ngôn ngữ đó phổ biến, thì thừa nhận bởi xu thế hội nhập, xu thế toàn cầu hóa ngày một phát triển mạnh mẽ. Trong trường hợp tên gọi đó đã được sử dụng rộng rãi thì không được bảo hộ vì nó không có khả năng phân biệt chủ thể kinh doanh. Tên thương mại phải không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thương mại mà người khác đã sử dụng trước trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh. Các trường hợp sau đây được coi là tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký. Tên bằng tiếng Việt của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký chỉ khác tên doanh nghiệp đã đăng ký bởi ký hiệu. Và tên viết tắt của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký trùng với tên viết tắt của doanh nghiệp đã đăng ký. Tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký trùng với tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đã đăng ký. Tên riêng của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký khác với tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký bởi số tự nhiên, số thứ tự hoặc các chữ cái tiếng Việt ngay sau tên riêng của doanh nghiệp đó, trừ trường hợp doanh nghiệp yêu cầu đăng ký là công ty con của doanh nghiệp đã đăng ký. Tên riêng của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký khác với tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký bởi từ tân ngay trước hoặc mới ngay sau tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký. Tên riêng của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký chỉ khác tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký bằng các từ miền Bắc, miền Nam, miền Trung, miền Tây, miền Đông hoặc các từ có ý nghĩa tương tự, trừ trường hợp doanh nghiệp yêu cầu đăng ký là công ty con của doanh nghiệp đã đăng ký. Không trùng hoặc tương tự dẫn đến nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác hoặc với chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ trước ngày tên thương mại đó được bảo hộ. Chú ý: các đối tượng không được bảo hộ là tên thương mại. Tên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp. Các đối tượng trên không được bảo hộ vì không liên quan đến hoạt động kinh doanh, không vì mục đích lợi nhuận. Theo quy định của pháp luật hiện hành, quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại được xác lập trên cơ sở thực tiễn, sử dụng hợp pháp tên thương mại đó tương ứng với khu vực lãnh thổ và lĩnh vực kinh doanh mà không cần thực hiện thủ tục đăng ký. Như vậy, đối với tên thương mại thì quyền sở hữu công nghiệp của chủ thể được bảo hộ theo nguyên tắc tự động mà không phải qua một thủ tục pháp lý nào. Cụ thể, chủ thể đăng ký kinh doanh hợp pháp là chủ sở hữu với tên gọi đó. 2.3 Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu tên thương mại. Chủ sở hữu tên thương mại có quyền sử dụng tên thương mại của mình trong các giao dịch. Trong quá trình sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải có các giao dịch với các cơ quan quản lý nhà nước, với đối tác và người tiêu dùng hàng hóa dịch vụ. Trong những giao dịch trên doanh nghiệp có quyền sử dụng tên thương mại để xưng danh tên của mình, hoặc dùng tên thương mại trên các giấy tờ giao dịch như ký hợp đồng, đơn chào hàng, đơn đặt hàng, quảng cáo, biểu hiện, phương tiện kinh doanh. Có quyền ngăn cấm người khác sử dụng tên thương mại của mình. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, có thể do vô tình hay cố ý, một hoặc nhiều chủ thể có thể sử dụng tên thương mại của chủ thể đã được đăng ký hợp pháp. Việc sử dụng trên dẫn đến sự nhầm lẫn của người tiêu dùng, gây ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp. Trong trường hợp đó, doanh nghiệp có quyền phản đối và yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền ngăn cấm việc tiếp tục sử dụng tên thương mại của các chủ thể nói trên. Chủ sở hữu tên thương mại có quyền chuyển giao tên thương mại cho chủ thể khác. Tuy nhiên, khi chuyển giao thì phải chuyển giao cả cơ sở sản xuất kinh doanh. Bởi chức năng của tên thương mại là nhằm phân biệt chủ thể kinh doanh, chứ không như nhãn hiệu là phân biệt hàng hóa cùng loại. Chủ sở hữu tên thương mại có quyền để lại thừa kế tên thương mại theo quy định của pháp luật thừa kế. Chủ thể được thừa kế phải làm thủ tục khai báo với cơ quan quản lý về đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Trường hợp tên thương mại bị khai thác sử dụng trái pháp luật, chủ sở hữu có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước bảo vệ khi có hành vi xâm phạm. Ba La Mã: bí mật kinh doanh. 3.1 Khái niệm. Theo quy định của pháp luật hiện hành, thì bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh doanh. Ví dụ, bí quyết sản xuất nước giải khát Coca-Cola. Như vậy, bí mật kinh doanh là những thông tin, những bí quyết mà chủ thể trong quá trình đầu tư tài chính, trí tuệ, kinh doanh mà có. Những thông tin này được ứng dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại những hiệu quả kinh tế cho chủ thể. 3.2 Điều kiện bảo hộ. Thông tin này không phải là những hiểu biết thông thường, mà là những thông tin có giá trị ứng dụng trong hoạt động kinh doanh thương mại, đem lại những lợi ích kinh tế cho chủ thể. Những thông tin này không dễ dàng có được, mà đòi hỏi phải có sự đầu tư thích đáng của chủ thể về vật chất, thời gian, công sức, trí tuệ và qua những trải nghiệm mới có được. Những thông tin này, khi chủ thể sử dụng trong sản xuất, kinh doanh, thì chiếm ưu thế hơn so với các chủ thể kinh doanh cùng lĩnh vực. Bởi lẽ, đây không phải là những hiểu biết thông thường, mà là những bí quyết, bí mật mà đòi hỏi phải có sự đầu tư sáng tạo mới có. Do đó, khi áp dụng những thông tin bí mật này vào trong sản xuất, chủ thể tạo ra nhiều sản phẩm hơn, chất lượng tốt hơn, giá thành rẻ hơn, và tạo ra nhiều ưu thế hơn những chủ thể kinh doanh cùng loại khác, do đó tạo ra lợi nhuận nhiều hơn. Những thông tin này được chủ sở hữu bảo mật một cách nghiêm ngặt. Các chủ thể khác không dễ dàng tiếp cận được. Khi tiếp cận được cũng không dễ dàng bị bộc lộ. Ví dụ, bí mật về công thức chế biến đồ uống nhẹ của Coca-Cola chỉ một vài người biết và họ đã ký hợp đồng không tiết lộ. Công thức trên được bảo mật trong một chiếc hầm của một ngân hàng ở Atlanta, Georgia. Chú ý, các đối tượng không được bảo hộ là bí mật kinh doanh. Các bí mật về nhân thân, bí mật về quản lý nhà nước, bí mật về an ninh quốc phòng, các bí mật khác không liên quan đến kinh doanh. Các đối tượng trên không bảo hộ là bí mật kinh doanh, vì đây là các thông tin liên quan đến một cá nhân, một con người, liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng, không liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, do đó không bảo vệ bằng luật này mà bảo vệ bằng luật khác. 3.3 Phân loại bí mật kinh doanh. 3.3.1 Các thông tin liên quan đến khoa học, kỹ thuật. Đó có thể là những thông tin sau. Các thông tin dữ liệu trong quá trình thí nghiệm để tạo ra sản phẩm. Đây là những thông tin, các công thức, quy trình, dữ liệu trong quá trình nghiên cứu, thí nghiệm chưa được công bố. Các công thức sản xuất sản phẩm. Ví dụ, công thức pha chế rượu, công thức chế biến nước hoa. Các thông tin về cấu tạo kỹ thuật của sản phẩm, như sản phẩm gồm bao nhiêu bộ phận, mối liên kết của các bộ phận đó, quy trình hoạt động của các bộ phận đó. Các thông tin về kiểu dáng của sản phẩm, đó là hình dáng của sản phẩm, kích cỡ, màu sắc, các ưu điểm của hình dáng đó trong quá trình sử dụng sản phẩm. Các thông tin về mã máy tính. Các bí quyết cần thiết để thực hiện một hoạt động cụ thể liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Ví dụ, để tạo ra sản phẩm mà nguyên liệu bằng nhựa thì cần đun nóng chảy ở nhiệt độ nào, để khuấy nhựa bao nhiêu vòng trong một phút. 3.3.2 Các thông tin liên quan đến thương mại. Các thông tin này bao gồm các thông tin về mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp có một mục tiêu kinh doanh nhất định. Có doanh nghiệp, mục tiêu kinh doanh là lợi nhuận nhưng cũng có thể là tìm kiếm thị trường, quảng bá hình ảnh doanh nghiệp của mình hoặc cạnh tranh thâu tóm thị trường. Trên cơ sở mục tiêu đề ra doanh nghiệp có chiến lược kinh doanh trong từng giai đoạn, ngắn hạn, dài hạn. Các thông tin về chiến lược kinh doanh có thể là khách hàng hướng tới như giàu có hay bình dân, hoặc doanh nghiệp hướng tới khách hàng tiềm năng. Cũng có thể là những thông tin về thị trường mà doanh nghiệp sẽ hướng tới đầu tư. Các thông tin về kế hoạch kinh doanh từ chiến lược kinh doanh đã đặt ra. Doanh nghiệp xây dựng kế hoạch kinh doanh cụ thể để thực hiện chiến lược đã đặt ra. Các thông tin về kế hoạch quảng cáo tiếp thị như các thức quảng cáo tiếp thị, hình thức quảng cáo tiếp thị, phương tiện công cụ hỗ trợ. Trong nền kinh tế thị trường, trong xu thế toàn cầu hóa, quảng cáo tiếp thị là một khâu vô cùng quan trọng góp phần vào sự thành công của doanh nghiệp. Thông qua quảng cáo tiếp thị, sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đến được người tiêu dùng. Các thông tin về phương pháp phân phối hàng hóa đến khách hàng, các kênh phân phối hàng hóa. Các thông tin về hồ sơ khách hàng, trong đó chứa đựng các thông tin liên quan địa chỉ, lĩnh vực kinh doanh, các giao dịch đã thực hiện, số lượng giao dịch, giá trị giao dịch, địa điểm giao hàng. Thông tin về danh sách đối tác, các nhà cung cấp hàng hóa dịch vụ, danh sách các bạn hàng và địa chỉ, trụ sở các đối tác, bạn hàng. Qua đó, biết được những đối tác trên thuộc tầng lớp giàu có hay bình dân. Các thông tin về nhu cầu của bạn hàng, của đối tác mà doanh nghiệp có được trong quá trình giao dịch, trong quá trình điều tra thu thập thông tin. Các thông tin về số lượng hợp đồng đã được giao dịch với đối tác, bạn hàng. Các thông tin từ các hợp đồng đó như số lượng hàng hóa, chất lượng hàng hóa, mẫu mã, kiểu dáng, bao bì, giá cả, phương thức thực hiện, phương thức thanh toán. 3.3.3 Các thông tin bí mật khác. Các thông tin về chi phí đầu vào của sản phẩm, giá thành của sản phẩm, hàng hóa. Đây là những thông tin quan trọng của doanh nghiệp, có ý nghĩa to lớn trong việc quyết định giá bán ra, đối tác cần liên kết, thị trường cần chiếm lĩnh. Các thông tin về thất bại trong quá trình thí nghiệm, nghiên cứu sản phẩm mới. Như chúng ta đã biết, để tạo ra một sản phẩm mới, doanh nghiệp phải bỏ ra rất nhiều chi phí nghiên cứu, thí nghiệm. Nhưng không phải mọi thí nghiệm đều cho kết quả như mong muốn. Thậm chí có trường hợp kết quả thí nghiệm là rất tốt, nhưng đưa vào sản xuất công nghiệp thì lại không đạt yêu cầu. Những thông tin về khó khăn trong nghiên cứu tìm tòi chế tạo sản phẩm mới hay cải tiến công nghệ quy trình. 3.3.4 Xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh. Theo quy định của pháp luật hiện hành, quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh được xác lập trên cơ sở đầu tư tài chính, trí tuệ hay bất kỳ cách thức hợp pháp nào để tìm ra, tạo ra hoặc đạt được thông tin và bảo mật thông tin, tạo thành bí mật kinh doanh đó mà không cần thực hiện thủ tục đăng ký. Như vậy, quyền sở hữu công nghiệp của chủ thể được bảo hộ theo nguyên tắc tự động mà không phải qua một thủ tục pháp lý nào. 3.4 Chủ sở hữu, thời hạn bảo hộ, quyền của chủ sở hữu. 3.4.1 Chủ sở hữu đối với bí mật kinh doanh. Là cá nhân, tổ chức có được bí mật kinh doanh một cách hợp pháp và thực hiện việc bảo mật bí mật kinh doanh đó. Về nguyên tắc chủ thể, đầu tư tài chính phương tiện, kỹ thuật để nghiên cứu, sáng tạo ra quy trình, bí quyết kỹ thuật là chủ sở hữu với những thông tin đó. Ngoài ra, chủ sở hữu bí mật kinh doanh cũng có thể là chủ thể được chuyển giao thông qua các giao dịch hay được thừa kế. 3.4.2 Thời hạn bảo hộ. Điều 93 Luật Sở hữu trí tuệ. Bí mật kinh doanh được bảo hộ vô thời hạn cho đến khi nào những thông tin trên bị bộc lộ không còn là bí mật nữa. Những thông tin trên đã bị bộc lộ và nhiều người biết đến rộng rãi. 3.4.3 Quyền của chủ sở hữu bí mật kinh doanh. Chủ sở hữu đối với bí mật kinh doanh có quyền sử dụng bí mật kinh doanh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình cụ thể như áp dụng bí mật kinh doanh để sản xuất sản phẩm, dịch vụ, thương mại hàng hóa. Chủ sở hữu bí mật kinh doanh cũng có quyền sử dụng bí mật kinh doanh dưới các hình thức bán, quảng cáo, chào bán, nhập khẩu sản phẩm được áp dụng bí mật kinh doanh. Trong quá trình sở hữu bí mật kinh doanh mà phát hiện có chủ thể khác sử dụng trái pháp luật quyền sở hữu của mình, thì có quyền ngăn cấm người đó sử dụng bí mật kinh doanh. Trừ trường hợp một người bộc lộ hoặc sử dụng bí mật kinh doanh thu được khi họ không biết và không có nghĩa vụ phải biết bí mật kinh doanh đó, do người khác thu được một cách bất hợp pháp, hoặc việc bộc lộ bí mật kinh doanh đó nhằm bảo vệ công chúng. Ví dụ, chất bảo quản rau quả tươi lâu nhưng trong chất bảo quản đó có thành phần gây ung thư, có hại cho sức khỏe. Hoặc các hương liệu tẩm ướp vào nguyên liệu sản xuất thuốc lá có chất gây nghiện. Chủ sở hữu bí mật kinh doanh cũng không có quyền ngăn cản chủ thể khác sử dụng bí mật kinh doanh mà họ tạo ra một cách độc lập hay phân tích sản phẩm được phân phối mà có. Chủ sở hữu bí mật kinh doanh có quyền định đoạt bí mật kinh doanh của mình cho chủ thể khác thông qua hợp đồng. Việc bán, chuyển giao bí mật kinh doanh là một kênh mang lại lợi nhuận lớn cho chủ sở hữu. Đặc biệt là những bí mật mang lại ưu thế lớn cho chủ thể trong việc áp dụng bí mật đó vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Chủ sở hữu bí mật kinh doanh có quyền để lại thừa kế bí mật kinh doanh theo quy định của pháp luật thừa kế. Khi bí mật kinh doanh bị xâm phạm, bị thu thập, sử dụng, bộc lộ trái pháp luật, thì chủ sở hữu có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước bảo vệ. Tùy vào mức độ vi phạm mà chủ thể có thể bị xử lý hình sự, hành chính hay dân sự. Trong trường hợp một giải pháp kỹ thuật được tạo ra, nếu thỏa mãn các điều kiện bảo hộ dưới dạng sáng chế, thì chủ thể có thể đăng ký bảo hộ dưới dạng sáng chế, hoặc cũng có thể bảo hộ dưới dạng bí mật kinh doanh. Nhưng bảo hộ dưới dạng đối tượng nào thì chủ thể nên cân nhắc, bởi một đối tượng có cơ chế bảo hộ khác nhau, có điểm mạnh, điểm yếu khác nhau. Trường hợp bảo hộ giải pháp kỹ thuật đó dưới dạng sáng chế có ưu điểm là việc bảo hộ sẽ hiệu quả hơn, bởi nếu có sự vi phạm chủ thể chỉ cần cung cấp văn bằng để khẳng định quyền của mình và đẩy nghĩa vụ chứng minh sang người bị xem là vi phạm quyền. Nguyên tắc đánh đổi, chủ thể bộc lộ thông tin và đổi lại được bảo hộ độc quyền. Khi được cấp văn bằng, chủ thể có quyền độc quyền khai thác sử dụng, định đoạt sáng chế theo quy định của pháp luật. Trừ một vài ngoại lệ sử dụng vì lợi ích công cộng, lợi ích của chủ thể khác. Tuy nhiên, bảo hộ dưới dạng sáng chế cũng có một số hạn chế đối với chủ thể, là phải nộp lệ phí cấp văn bằng, lệ phí duy trì hiệu lực của văn bằng. Đây cũng là một khó khăn về tài chính cho chủ thể, nhất là các nhà khoa học mà không phải là doanh nghiệp. Nếu yêu cầu bảo hộ là sáng chế, nhưng nếu không thỏa mãn thì không được cấp văn bằng và thông tin đó đã bị bộc lộ và người khác có thể biết và họ sử dụng những thông tin đó vào hoạt động sản xuất, kinh doanh mà không mất chi phí đầu tư. Việc đăng ký bảo hộ thông tin dưới dạng sáng chế thì thời hạn bảo hộ chỉ tối đa là 20 năm đối với sáng chế, 10 năm đối với giải pháp hữu ích kể từ ngày nộp đơn. Hết thời hạn trên, thông tin trên là của xã hội và các cá nhân, tổ chức có thể sử dụng mà không phải xin phép, không phải trả tiền cho chủ sở hữu sáng chế. Còn bảo hộ giải pháp kỹ thuật dưới dạng bí mật kinh doanh có ưu điểm. Không phải nộp đơn yêu cầu bảo hộ nên không mất lệ phí đăng ký. Không nộp đơn yêu cầu nên thông tin được bảo mật. Chủ thể có quyền sử dụng thông tin trên để áp dụng trong sản xuất kinh doanh, chiếm ưu thế so với các chủ thể kinh doanh cùng lĩnh vực. Nếu việc bảo mật tốt, thì thời hạn sử dụng lâu dài, có thể hàng trăm năm như bí mật về công thức pha chế đồ uống nhẹ của công ty Coca-Cola. Tuy nhiên, bảo hộ dưới dạng bí mật kinh doanh cũng có nhiều hạn chế. Tuy không mất lệ phí nộp đơn, lệ phí duy trì, nhưng chủ sở hữu vẫn phải bỏ những chi phí bảo mật. Chủ thể không nộp đơn nên có thể độc quyền khai thác sử dụng, không có quyền ngăn cản người khác sử dụng bí mật kinh doanh khi họ có được một cách hợp pháp như phát hiện, sáng tạo ra một cách độc lập hay phân tích ngược sản phẩm lưu hành mà sản phẩm đó có chứa đựng những bí mật kinh doanh. Hoặc người nghiên cứu độc lập sáng tạo ra giải pháp kỹ thuật đó đăng ký bảo hộ dưới dạng sáng chế, thì họ có quyền ngăn cản mình mở rộng quy mô sản xuất và mất quyền chuyển giao. Trường hợp bí mật đó không có cơ chế bảo mật thì rất dễ bị người khác phát hiện. Hoặc người khác sử dụng mà chủ thể muốn phản đối thì phải chứng minh bí mật đó thuộc sở hữu của mình và người sử dụng là bất hợp pháp. Do đó, nếu khả năng bảo mật là khó, thì không nên bảo hộ dưới dạng này, mà nên bảo hộ dưới dạng sáng chế.